Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang ở trong một thành kia, có một người toàn thân mắc bệnh phong vừa thấy người, liền sắp mặt xuống xin người rằng: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức bệnh phong biến khỏi anh, rồi người ra lệnh cho anh không được nói với ai và người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch thì hãy dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Tiếng đồn về người ngày càng lan rộng, dân chúng lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được người chữa bệnh, nhưng người lui vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện.
Đó là lời Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, lạy Ngài, nếu Ngài muốn, xin Ngài cho tôi được sạch. Đức Giêsu giơ tay đụng vào người phong hủi và bảo: "Tôi muốn, anh được sạch." Lập tức bệnh phong hủi biến khỏi anh. Chỉ một cuộc đối thoại rất ngắn ngủi, nhưng ẩn đằng sau cuộc đối thoại đó là một lòng tin rất mạnh mẽ. Chính bởi vì lòng tin mạnh mẽ đó mà người phong hủi đã chủ động đến xin Đức Giêsu. Và cũng chính vì lòng tin mạnh mẽ đó mà Đức Giêsu đã chữa lành cho anh. Vì vậy, khi suy niệm về ơn đức tin qua câu chuyện tin mừng ngày hôm nay, điều đầu tiên chúng ta phải xác tín đó là ơn đức tin không phải là điều gì từ bên ngoài mà Thiên Chúa đặt vào trong cuộc đời của chúng ta. Ơn đức tin cũng không phải là điều mà tự sức riêng chúng ta có thể sở hữu được nó. Nhưng ơn đức tin trước hết và trên hết chính là một ân ban đến từ Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã khẳng định điều đó với Thánh Phêrô: "Này anh Simon, không phải phàm nhân đã mặc khải cho anh biết điều đó, mà là Cha của Thầy đứng ngự trên trời." Như vậy, trong đức tin, chính Thiên Chúa là người đi bước trước. Trong đức tin, chính Thiên Chúa là người soi sáng. Trong đức tin, chính Thiên Chúa là người mặc khải. Thánh Phaolô ngài một lần nữa khẳng định lại điều đó trong thư gửi tín hữu Côrintô: "Không ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa mà không do Thánh Thần của Thiên Chúa ban cho." Nếu đức tin là một ân ban đến từ Thiên Chúa, vậy đức tin đó có hủy diệt sự tự do của chúng ta hay không? Câu trả lời là không. Đức tin không hề hủy diệt sự tự do của chúng ta. Đức tin chỉ mời gọi sự tự do của chúng ta đón nhận nó, chứ không hủy diệt nó. Chúng ta hoàn toàn có tự do tin hay không tin. Chúng ta hoàn toàn có tự do từ chối hay đón nhận ân ban đức tin của Thiên Chúa, vì chúng ta hoàn toàn có tự do trong chọn lựa của mình, nên chúng ta phải chịu trách nhiệm về đức tin của chúng ta. Như Đức Giêsu ngài đã nói: "Kẻ nào được lãnh nhận nhiều, kẻ ấy sẽ bị đòi nhiều hơn." Chúng ta đã lãnh nhận ơn đức tin qua bí tích rửa tội, nhưng nếu chúng ta không nuôi dưỡng nó, không làm cho ơn đức tin đó được tăng trưởng và sinh hoa kết quả, thì chính chúng ta sẽ phải trả lời trước mặt Thiên Chúa về điều đó. Nếu ơn đức tin là một ân ban đến từ Thiên Chúa, vậy nội dung của đức tin đó là gì? Và chúng ta phải sống ơn đức tin đó như thế nào? Hình ảnh của tổ phụ Abraham và Đức Maria trong tin mừng cho chúng ta câu trả lời về điều đó. khi Thiên Chúa mời gọi tổ phụ Abraham bỏ lại tất cả mọi sự, bỏ lại quê hương, gia đình, cha mẹ, bỏ lại của cải, ruộng nương, súc vật để đi đến một vùng đất xa lạ mà Thiên Chúa hứa. Tổ phụ Abraham đã phản ứng như thế nào? Ông đã thưa vâng với lời của Thiên Chúa. Và khi Thiên Chúa bảo tổ phụ Abraham phải xác tế chính đứa con một của mình, đứa con mà ông đã bao năm chờ đợi, đứa con mà ông đặt để tất cả tình yêu, niềm hy vọng và cả sự sống của chính mình trong đó. Dù rất đau buồn và khó hiểu, nhưng cuối cùng, tổ phụ Abraham vẫn thưa vâng với lời của Thiên Chúa. Hình ảnh của Đức Maria trong Tin Mừng cũng vậy. Khi Thiên Chúa mời gọi mẹ đón nhận chương trình cứu độ của Thiên Chúa qua mầu nhiệm nhập thể, dù biết đó là một cuộc phiêu lưu rất mạo hiểm, nhưng mẹ vẫn tín thác thưa vâng với lời của Thiên Chúa. Nội dung của đức tin chính là như vậy. Nội dung của ân đức tin trước hết và trên hết chính là lời thưa vâng, chính là sự vâng phục trước lời của Thiên Chúa. Dẫu cho chúng ta biết rõ lời của Thiên Chúa luôn là những lời nghịch lý dưới cái nhìn của con người. Dẫu cho chúng ta biết rõ rằng những điều Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta trong đức tin luôn rõ ràng, quyết liệt và dứt khoát, nhưng những điều Thiên Chúa hứa với chúng ta thì luôn mông lung, mơ hồ và vô định. Nhưng chúng ta vẫn tin, chúng ta vẫn vâng phục, và chính thái độ hoàn toàn vâng phục đó làm nên giá trị cứu độ của đức tin. Chúng ta được cứu độ nhờ đức tin chính là như vậy. Nhưng ơn đức tin đó không chỉ là lời thưa vâng, không chỉ là lời vâng phục trên môi miệng, nhưng lời vâng phục đó phải được sống, phải được thể hiện cách cụ thể trong đời sống của mỗi người chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải trao phó cả cuộc đời của chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải trao phó cả ý chí, lý trí, tình cảm và tự do của chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải trao phó cả linh hồn và thể xác của chúng ta cho Thiên Chúa, trong Thiên Chúa và chỉ nơi Thiên Chúa mà thôi. Trong tương quan với Thiên Chúa, đức tin đòi hỏi nơi chúng ta một sự chọn lựa dứt khoát và một sự tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối nơi Thiên Chúa, như lời của Đức Giê-xu trong Tin Mừng: anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, xin cho mỗi người chúng ta, một khi đã tin vào Đức Giê-xu, chúng ta biết đặt trọn cuộc đời của chúng ta trong sự quan phòng của Ngài. Và một khi chúng ta hoàn toàn tự do đón nhận ơn đức tin từ Thiên Chúa, chúng ta cũng ý thức nuôi dưỡng ơn đức tin đó để nó được lớn lên, được trổ sinh hoa trái mỗi ngày, để chúng ta không phải trả lời trước mặt Thiên Chúa về ân ban đức tin mà Thiên Chúa đã ban tặng cách riêng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.